Bố y quan đạo, chương 1303, một truyền kỳ, góc truyện audio.com, một đêm đông bình thường, Trương Thanh Vân cùng gặp mặt Chiêm Giang Huy trong phòng làm việc ở Trung Nam Hải. Lần này gặp mặt không có gì phô trương, cực kỳ bình thường, Chiêm Giang Huy chẳng qua chỉ truyền đạt một chỉ thị quan trọng của Trung ương cho Trương Thanh Vân. Cũng đúng với một câu nói thời đại mới đến thì thường không biểu hiện oanh liệt như bên ngoài, khác biệt chính là trong lúc lơ đãng, khi mọi người không chú ý thì tất cả chuyển biến và hoàn thành. Sau cuộc nói chuyện lần này thì Trương Thanh Vân bắt đầu có sự chuẩn bị nguyên vẹn, mà cơ cấu khổng lồ của Trung ương cũng được bố cục chỉnh thể. Đối với Đại hội Đảng thì quan trọng nhất chính là quán triệt ý đồ của tổ chức, vì hoàn thành mục tiêu này mà Trung ương cần phải tổ chức nhiều hội nghị để truyền đạt tinh thần và chỉ thị. Địa phương tuyến dưới, từng tỉnh đến thành phố cũng phải liên tục tổ chức hội nghị thống nhất tư tưởng, đây là làm theo chỉ thị của Trung ương, chậm rãi làm nền cho các chuyển động sau này. Dần dần Trương Thanh Vân có nhiều chương trình không thuộc vào phạm vi công tác của bí thư thị ủy, hắn đến tham gia và tuyên bố khai mạc giải tennis quốc tế. Tin tức Trương Thanh Vân gặp mặt các lãnh đạo nước ngoài đều được báo chí đăng tải. Tổng thống Nga và Phó Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc đều tiếp kiến Trương Thanh Vân, tuy hai bên chỉ bàn về chuyện của thủ đô nhưng đều được CCTV đưa tin rộn rã. Theo đúng tình huống thì trọng điểm đưa tin của CCTV đều là thường ủy Trung ương, chỉ những tình huống đặc thù mới đưa tin về các lãnh đạo khác. Không thể nghi ngờ những bản tin các lãnh đạo nước ngoài đến Trung Quốc tiếp kiến Trương Thanh Vân có tính châm chích rất cao. Những tin tức này được phát đưa đến rất nhiều chú ý, vì trước kia các lãnh đạo nước ngoài thường không ủng hộ và tiếp kiến bí thư thị ủy, phần lớn đều tiếp kiến chủ tịch thành phố hoặc chủ tịch tỉnh. Nhưng lúc này các nguyên thủ quốc gia đến Trung Quốc lại tiếp kiến bí thư Trương Thanh Vân, điều này đã chứng tỏ hắn sắp có bước nhảy vọt về địa vị chính trị, tất nhiên bên ngoài sẽ cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ được chú ý nhất chính là Đại hội 20 của Đảng, điều này làm người ta nghĩ rằng Trương Thanh Vân sắp quật khởi. Vì vậy mà bên ngoài ùn ùn đưa tin về Trương Thanh Vân, lý lịch của hắn liên tục được bộc lộ trên mặt báo. Những chuyên gia nước ngoài quen thuộc chính trị Trung Quốc cũng đã đưa ra phán đoán Trương Thanh Vân sẽ là một thành viên quan trọng của chính quyền ban ngành mới. Còn vị trí của Trương Thanh Vân có thể lên đến độ cao nào, có thể là trung tâm của Trung Quốc hay không, điều này vẫn chưa rõ ràng. Đối mặt với tin tức của bên ngoài thì phương diện Trung Quốc cũng không ra mặt giải thích quá nhiều. Bên ngoài thường hay như vậy, Trương Thanh Vân được chú ý cao độ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vài quan viên khác của Trung Quốc cũng được nước ngoài chú ý, tất nhiên điều này cũng chẳng biết phải làm sao, đồng thời cũng sinh ra áp lực khá lớn. Thời điểm này sự biến hóa của ban ngành Trung ương được biểu hiện qua người được đề cử cơ bản có thể nhìn rõ, dù như vậy cũng không rõ ràng nhưng nhân tuyển đại khái đã được xác định. Điều này chính là dân chủ cần trong đảng. Mùa xuân năm nay ở thủ đô rất ấm áp, mùa đẹp nhất và thoải mái nhất ở thủ đô đã đến. Khi đại hội 20 của đảng dần đến, tất cả đường lớn ngõ nhỏ ở thủ đô đều có không khí ngày hội. Khi các đoàn, góc truyện audio.com, đại biểu các tỉnh về thủ đô thì bầu không khí này càng cực kỳ đậm đặc. Nhiều đoàn đại biểu tỉnh thành lục tục về thủ đô, truyền thông chú trọng đưa tin từ trung ương đến địa phương, đưa tin từ nhiều góc độ, nhiều mặt, tất cả các phương diện đều có mục đích kéo nhân dân cả nước vào bầu không khí đại hội 20 của đảng. Sáng sớm những ánh nắng ban mai rũ xuống, thủ đô dần thức tỉnh trong ánh hừng đông, ánh sáng ấm áp bên ngoài như muốn nhắc nhở cho mọi người biết hôm nay thời tiết rất tốt. Trương Thanh Vân thức dậy rất sớm, thậm chí còn sớm hơn ngày thường 10 phút. Triệu Giai Ngọc tự mình chuẩn bị bữa sáng, hai người cùng ăn sáng, sau đó nàng giúp hắn thay quần áo, đeo cà vạt. Sau đó nàng giúp Trương Thanh Vân đeo huy hiệu của đại biểu đại hội màu đỏ chói trên ngực trái, Trương Thanh Vân đi xuống lầu, hai người vẫy tay từ biệt. Trong hội nghị chuẩn bị cho hội nghị 20, khi đó chính thức xác định khối chủ tịch, Trương Thanh Vân được định vị là một thành viên khối chủ tịch. Buổi chiều khối chủ tịch tổ chức hội nghị dùng tay biểu quyết để thông qua danh sách thành viên ủy viên thường vụ khối chủ tịch của Tổng bí thư Lương Viễn Đạt. Trong danh sách này có Trương Thanh Vân, Túc Nhất Tiêu, Trần Kiệt Cung, Chi Sách. Trên hội nghị Tổng bí thư Lương Viễn Đạt đã đưa ra những lời phát biểu quan trọng, nhấn mạnh về sự chú tâm trong đại hội sắp tới, khối chủ tịch phải chuyên chú thực hiện theo đúng chức trách, cần phải phát huy vị trí mấu chốt để đại hội thành công tốt đẹp và viên mãn. Nhân viên của khối chủ tịch đại hội đều là những nhân vật quan trọng, trong đó có cả những lãnh đạo thế hệ trước, những đồng chí đức cao vọng trọng, có thể nói là tinh anh tập trung. Thành viên của khối chủ tịch là những nhân vật có ảnh hưởng lớn ở một phương, vì vậy nếu khối chủ tịch có thể thống nhất ý kiến, đây chính là cơ sở cho kết quả thành công tốt đẹp của đại hội 20. Đại hội 20 chính thức được khai mạc ở ngày họp thứ 3, lúc này tất cả mọi chú ý đều hướng đến lễ đường đại hội. Khi Tổng bí thư Lương cầm trong tay kết quả phiếu bầu, khi đó tấm màn che về thế hệ lãnh đạo tiếp theo đã sắp được kéo ra. hơn 2.000 đại biểu đảng cả nước đã dùng đầu phiếu quyết định, đến chiều thì cuối cùng cũng có kết quả. Căn cứ vào kết quả, đồng chí Lương Viễn Đạt tiếp tục là Tổng Bí thư Trung ương Đảng. Các nhân viên Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương được bầu vào lần này gồm Lương Viễn Đạt, Lý Du, Lăng Tổ Hồng, Vương Nhạn, Mao Vân Chiêm, Trương Thanh Vân, Túc Nhất Tiêu, Cung Chi Sách, Lâm Chí Huy. Dưới những tiếng vỗ tay như sấm, các thành viên Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương đi lên đài chủ tịch. Những thường ủy vừa về hưu như Chiêm Giang Huy lại từ một phía khác tiến lên bắt tay ban ngành mới. Hôm nay Chiêm Giang Huy lộ ra nụ cười cực kỳ ôn hòa, vẻ mặt sáng láng, một đoạn đường bắt tay cực kỳ có lực. Đến khi lão bắt tay Trương Thanh Vân thì dùng tay còn lại đặt lên, hai người bắt hai tay, động tác lơ đãng này làm cho nhiều người quan tâm. Mối quan hệ giữa Trương Thanh Vân và Chiêm Giang Huy được người cả nước biết đến. Chiêm Giang Huy là Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương, là Phó Chủ tịch nước về hưu. Trương Thanh Vân bây giờ là Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương, chắc chắn sẽ được Quốc hội bầu vào vị trí Phó Chủ tịch nước. Hai người bắt tay nhau thực chất chính là một quá trình giao tiếp, bọn họ giao. Góc chuyện audio.com, tiếp không phải chỉ là chức vụ Phó Chủ tịch nước, nếu xét sâu xa thì còn nhiều vấn đề. Lúc này đã có bố cục cho các thường ủy Bộ Chính trị Trung ương, thế hệ trước lui xuống cho những người sau này tiến lên. Lúc này tất cả tin đồn đã chấm dứt, không những tạo nên đáp án cho mọi tranh luận, hơn nữa còn làm cho mọi người chờ mong về ban ngành mới. 2 giờ chiều ở Đại lễ đường, những thành viên thường ủy Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Lương Viễn Đạt dẫn đầu nối đuôi đi vào đại sảnh tin tức. Dưới tiếng vỗ tay như sấm và ánh đèn loang loáng, nhóm thường ủy Bộ Chính trị với vẻ mặt sáng láng, ai cũng vung tay chào hỏi, vì vậy mà bầu không khí trong đại sảnh khá nhiệt liệt. Tổng Bí thư Lương Viễn Đạt giới thiệu 8 gã thường ủy cho phóng viên, khi giới thiệu đến Trương Thanh Vân thì lão cười nói. Vị này chính là đồng chí Trương Thanh Vân, là một thành viên mới trong cơ cấu lãnh đạo Trung ương của chúng tôi, có lẽ các phóng viên quốc tế đều rất quen thuộc anh ấy. Trước khi tiến vào Trung ương thì anh ấy đã là bí thư thủ đô nhiều năm, đã làm nên nhiều cống hiến chắc tuyệt cho sự phồn vinh và yên ổn của thủ đô. Hôm nay các đồng chí giao phó anh ấy địa vị cao, lúc này tôi ở đây xin long trọng giới thiệu anh ấy cho mọi người. Tổng bí thư kết thúc lời phát biểu, nghênh đón là những tràng vỗ tay như sấm. Trong ánh đèn loang loáng, Trương Thanh Vân tiến lên một bước cúi đầu chào, đồng thời cũng tự đưa ra vài lời giới thiệu ngắn gọn. Trương Thanh Vân nói, hôm nay đến đây đều là bạn bè, đã gặp mặt trước kia đều là bạn bè cũ, hôm nay mới gặp sẽ là bạn mới. Tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh vì được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, đây là vinh dự và trách nhiệm của Tổ quốc và nhân dân giao phó. Lúc này tôi xin hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng và tín nhiệm của Tổ quốc và nhân dân. Ánh đèn làm cả đại sảnh bùng lên màu trắng bạc. Trương Thanh Vân nói vài lời, tất cả vẻ mặt và động tác đều được ghi lại. Có vài hình ảnh đã được dùng tốc độ nhanh nhất để đưa lên truyền hình cả thế giới, đây cũng là tiêu chí để sau này Trương Thanh Vân là một nhân vật chính trị quan trọng của Trung Quốc. Đây là một truyền kỳ, là tiêu đề của trang nhất thời báo New York, ảnh bìa là hình tượng Trương Thanh Vân cao lớn uy vũ, sau lưng hắn chính là những lãnh đạo hạch tâm của Trung Quốc. Người Mỹ giống như nhìn vào tin tức này mà mơ hồ cảm thấy Trung Quốc thay người trên chính trường, đồng thời ám chỉ tương lai mới của Trung Quốc. Đúng vậy, đây là một truyền kỳ, không gì ngoài hai chữ truyền kỳ, khó có gì giải thích được lịch trình làm quan thần kỳ phi phàm của Trương Thanh Vân, biết đâu chính trị Trung Quốc sẽ vì sự tồn tại của Trương Thanh Vân mà sinh ra những thay đổi căn bản, không vì điều gì khác, vì anh ta là một truyền kỳ. Đây chính là đoạn văn cuối cùng của tờ báo. Một thời đại mới đã đến, là một thời đại truyền kỳ. Hết lời tác giả, bố y đến đây là kết thúc một câu chuyện gần 2 năm, hôm nay coi như đại công cáo thành, cảm xúc bành trướng, Nam Hoa nói không nên lời, thôi thì không nói. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full phần cuối này Nam Hoa đã châm trước rất nhiều, thực tế cũng biết mọi người không quá thỏa mãn, nhưng sau khi tổng kết lại kết thúc như vậy có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.